nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi tin những gì mà Thiên Chúa mặc khải. Tôi tin những gì mà Thánh Thần của Chúa soi sáng. Tôi tin những gì mà Hội Thánh của Chúa truyền dạy. Thưa quý ông bà và anh chị em, lúc đầu, thuở đầu chúng ta ngược dòng thời gian trở về với thời Cựu Ước, thì Thiên Chúa mặc khải, Ngài là Đấng duy nhất. Trong 10 điều răn mà Chúa truyền cho dân được tuyển chọn phải tuân giữ, thì điều răn đứng hàng đầu đó là thờ phượng một Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời, và kính mến người trên hết mọi sự. Một, tôi tin kính một Thiên Chúa, rất là quan trọng ở cái một số một ấy. Thờ phượng một Đức Chúa Trời. Israel, hãy nghe đây, Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi phải thờ phượng người hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi. Dân được tuyển chọn xác tín điều này một cách vô cùng mạnh mẽ. Họ thâm tín một cách rất là mạnh mẽ. Và nếu chúng ta đọc Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu rất gặp khó khăn để tự mặc khải chính mình. Bởi vì người Do Thái họ tin Thiên Chúa là duy nhất. Chỉ có một Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa là duy nhất. Cho nên hơi một chút gì mà có ho hoe, có hơi hướng gì mà đụng chạm đến Thiên Chúa là không thể được chấp nhận. Cho nên Đức Giêsu, nếu chúng ta đọc Tin Mừng một cách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu rất gặp khó khăn để biểu lộ, để bày tỏ, để mặc khải chính bản thân mình. Có lần người Do Thái người ta hỏi rằng: ông có phải là con Thiên Chúa không? Ông có phải là Đấng Kitô không? Thì ông muốn nói toạc móng heo cho chúng tôi nghe xem nào. Và chúng ta biết rằng thì là Chúa Giêsu cuối cùng thì bị kết án vì tội lộng ngôn. Bởi vì họ bảo rằng ông là con người mà ông lại nhận như là Thiên Chúa vậy. Ở tòa Caipha, Chúa Giêsu đã bị kết án vì tội lầm nôn, bởi vì nhận mình ngang hàng với Thiên Chúa. Người Do Thái ngày xưa họ xác tín về một Thiên Chúa duy nhất, một Thiên Chúa vô cùng mạnh mẽ. Chúa Giêsu chỉ có thể mặc khải một cách tiềm ẩn, một cách tiềm ẩn. Ví dụ, Chúa truyền cho sóng biển phải im. Thì người Do Thái họ rất là ngạc nhiên và họ phải hỏi: ông này là ai nhỉ mà đến cả sóng cả biển cũng phải im lặng? Và đặc biệt có một người bất toại khi đến với Chúa Giêsu, thay vì Chúa bảo rằng vác cõng mà về, thì Chúa lại bảo tội con được tha rồi. Ai có quyền tha tội nếu không phải là chỉ một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu chỉ có thể mặc khải một cách tiềm ẩn đối với người Do Thái. Mặc dù vậy thì ngay từ đầu Thiên Chúa cũng tỏ ra Ngài không phải chỉ là duy nhất, nhưng mà như bài sách xuất hành hôm nay nói: Đức Chúa Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Và như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài chính là tình yêu. Sau này Gioan Tông Đồ đã tuyên xưng điều ấy một cách rất rõ ràng, tỏ tường: Thiên Chúa là tình yêu. Mà là đã là tình yêu thì không đơn độc, đó là Chúa. Yêu thì phải là yêu ai, yêu cái gì ai yêu. Và yêu thì là phải trao ban, thì trao cho ai. Và vì thế cho nên Thiên Chúa duy nhất, nhưng mà duy nhất trong ba ngôi riêng biệt. Chúng ta tin đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta tin do chính Chúa Giêsu là nôi lời, là Chúa Con nhập thể trở thành con người giống chúng ta mọi đàng, mặc khải cho chúng ta điều đó, mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm sâu thẳm thuộc về Thiên Chúa. Và chúng ta xin nhắc lại, chỉ có thể đón nhận bằng thái độ của đức tin, chứ chúng ta không thể là ngồi mà lý luận với nhau rằng thì tại sao một mà lại là ba, ba lại là một. Chúng ta chỉ có thể đón nhận bằng thái độ của đức tin, bởi vì những gì Chúa nói thì không bao giờ có thể sai lầm. Tuy nhiên thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa được mặc khải cho chúng ta, chúng ta được đón nhận bằng đức tin, và mầu nhiệm ấy là để giúp chúng ta sống. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu ấy được hành động một cách cụ thể như tin mừng Gioan nói với chúng ta: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của mình, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Thiên Chúa đã yêu thế gian, tình yêu ấy cụ thể đến nỗi ban Con một của mình. Đây là lời được coi là quan trọng nhất trong tin mừng của Gioan chương 3 câu 16. Tôi nghĩ quý ông bà và anh chị em nên và phải thuộc lòng câu này, không những thuộc câu này và biết nó ở tin mừng của Gioan chương 3 câu 16: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của mình, để những ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Tình yêu đích thực tự nó là sự trao ban. Tình yêu đích thực tự đó là sự hiến dâng. Tình yêu đích thực là một tình yêu trao ban một cách nhưng không, vô điều kiện, vô vị lợi, không tính toán. Đó là tình yêu đích thực mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Và vì thế khi chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa, chúng ta xin tình yêu ấy, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu sáng tạo được dành cho ngôi Cha, tình yêu lớn là tình yêu cứu độ được dành cho ngôi Con, tình yêu ấy là tình yêu thánh hóa được trao cho, dành cho Chúa Thánh Thần. Tình yêu sáng tạo, tình yêu cứu độ, tình yêu thánh hóa chúng ta đón nhận để được thanh tẩy, chúng ta đón nhận để được đào luyện lên những có thể coi như là sản phẩm của tình yêu Thiên Chúa, để rồi đến lượt chúng ta cũng thể hiện tình yêu ấy, chính cái tình yêu ấy trong cuộc đời của chúng ta, bằng một tình yêu mến anh chị em, bằng một sự kính trọng, quý trọng, bằng một sự phục vụ cũng nhưng không, vô vị lợi, không tính toán đối với anh chị em, bởi vì chúng ta đã nhận được tình yêu từ Thiên Chúa ban ơn, và chúng ta muốn trải dài, trải rộng tình yêu ấy trong cuộc đời của chúng ta. Mừng mầu nhiệm một Chúa ban ơn là như thế đó. Chúng ta xin ân sủng của Chúa Giêsu, chúng ta xin tình yêu của Chúa Cha, xin ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng mỗi người chúng ta, và với ân sủng của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm sáng lên vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa nơi cuộc đời của mình. Nhờ đó mà Thiên Chúa được tôn vinh và nước của Chúa được mở rộng khắp nơi. Amen.